Hôm nay chúng ta sẽ học về vấn đề Chúa là đấng chữa lành. Nó sẽ đi vào trong những điều có tính cách giáo lý, nó đi vào trong lẽ thật. Khi chúng ta nói đến giáo lý có nghĩa là những tính lý căn bản, nền tảng cho đức tin của chúng ta có liên hệ tới ơn cứu chuộc và ân điển của Chúa ban cho. Cho nên thì nó sẽ giúp cho chúng ta cần phải có một đức tin mạnh mẽ thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm được về sự chữa lành của Chúa chúng ta. Cho nên thì chúng ta sẽ để thì giờ để suy nghĩ về điều này. Có thể nó là một bài giảng khá nặng về giáo lý, mà tôi thì không có tham vọng vì đây là một cái chủ đề rất là lớn. Nếu mà chúng ta phải học kỹ lưỡng á, thì chắc là phải có rất nhiều buổi, phải rất nhiều thì giờ. Nhưng mà chúng ta sẽ nói đến một số những cái vấn đề căn bản của bệnh tật và cách nào để chúng ta có thể giải quyết nó trong đức tin của chúng ta nơi Chúa. Bây giờ xin chúng ta cùng xem lời Chúa với nhau. Chúng ta xem ở trong thơ Roma đoạn 7, kính mời hội thánh đồng đứng lên, tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa. Thơ Roma đoạn 7 câu 24 và 25. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Ta xem thêm ở trong đoạn 8 câu số 11. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Amen. Kính mời hội thánh đồng an toàn. Ai sẽ có thể cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Một cái lời tuyệt vọng đó đã được đổi thành một lời cảm tạ. Đó là cảm tạ Đức Chúa Trời nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Như vậy thì nhờ Ngài như thế nào? Chúng ta thấy ở trong đoạn 8 câu số 11 cho chúng ta biết Chúa đã giải cứu thân thể hay chết của chúng ta như thế nào. Ở đây nói rằng đó, Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Đề mục mà tôi cùng với hội thánh giờ này chúng ta học hỏi nương trên lời Chúa đó là quyền năng chữa lành từ sự phục sinh của Đấng Christ. Có lẽ chúng ta nghe rất là nhiều và áp dụng nữa. Lời của Chúa phán rằng nhân những lần đòn, nhân những lần roi của Chúa mà anh em được lành bệnh. Nhân sự thương khó của Đấng Christ mà anh em được lành bệnh. Như hôm nay chúng ta sẽ học một vấn đề quan trọng mà chúng ta biết rằng khi nói rằng nhờ lằn roi của Chúa hay là sự thương khó của Chúa là chưa đủ đâu. Nhưng mà chúng ta còn phải nhờ vào sự phục sinh của Đấng Christ nữa. Tại sao cái chủ đề mà tôi nêu lên đó là quyền năng chữa lành từ sự phục sinh của Đấng Christ chứ không phải từ sự chết? Bởi vì khi nói đến sự phục sinh nó đã bao gồm sự chết ở trong đó rồi. Vì nếu không có sự chết là không có sự phục sinh. Ở đây không nói đến cái vấn đề là sự sống của Đấng Christ thôi, nhưng mà nói đến sự phục sinh của Đấng Christ. Như vậy thì trong sự phục sinh nó đã bao gồm trong đó là sự chết của Đấng Christ. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà chúng ta được giải cứu khỏi thân thể hay chết này. Ấy là nhờ vào sự chết của Đấng Christ mà cũng nhờ vào sự sống lại của Đấng Christ. Đó là một điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải biết. Đây là một lẽ thật. Và khi chúng ta lấy đức tin của mình để chúng ta có thể tin lẽ thật này và đón nhận tất cả những điều của ân điển mà lẽ thật đã công bố đó, thì chúng ta sẽ nhận được quyền năng của sự chữa lành. Bây giờ chúng ta hãy nói đến nguyên nhân của bệnh tật. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng đó, cái nguyên nhân sâu xa của bệnh tật là tội lỗi. Ở đây khi dùng cái hình ảnh là thân thể hay chết, hay là thân thể đang chết, thân thể đang trong tiến trình đến sự chết, Nó nói lên cho chúng ta biết rằng đó, sở dĩ có bệnh tật xuất hiện trong thế giới này, ấy là bởi vì tội lỗi. Cho nên tiền công của tội lỗi là sự chết. Và chúng ta biết rằng đó, giữa tội lỗi xuất hiện và sự chết là bệnh tật. Cho nên bệnh tật nó nằm ở giữa tội lỗi và sự chết. Nó đang trong một cái tiến trình. Thành thử chúng ta mang lấy một thân thể hay chết này. Nếu không có tội lỗi thì sẽ không có bệnh tật. Nếu không có tội lỗi sẽ không có những điều hư hoại và những cái điều mà đầy hỗn loạn ở trong thế giới này, trong muôn vật đâu. Vì chúng ta nhớ rằng khi tổ phụ của loài người phạm tội trong việc ăn cái trái cây biết điều thiện và điều ác mà Chúa nghiêm cấm, Ngài nói rằng một mai mà các ngươi ăn cái trái cây đó thì các ngươi sẽ chết, các ngươi chắc chết. Và chúng ta biết rằng khi họ ăn thì cuối cùng đó, họ sa ngã vào trong tội lỗi và phải chịu cái sự rủa xả. Ngài rủa xả trên con rắn, Ngài rủa xả ở trên người nam, Ngài rủa xả ở trên người nữ. Rồi chúng ta thấy Ngài rủa xả ở trên cả muôn vật luôn, ở trên đất luôn nữa. Cho nên cái sự rủa xả đã đổ xuống vì lý do con người đã phạm tội. Cho nên cái nguyên nhân sâu xa là con người phạm tội. Mà tội lỗi là gì? Tội lỗi là một sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta biết rằng đó, khi nào mà chúng ta ở trong sự phân cách với Đức Chúa Trời đó, thì cái quyền lực của sự chết nó sẽ tác động ở trên đời sống của chúng ta đó. Đó là điều mà chúng ta phải nhớ. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng đó là tội lỗi thì nó phải đến từ kỷ tội của chúng ta. Hay là tội lỗi nó là một cái gì đó đồi bại xấu xa thì đó mới là tội lỗi. Còn một số những việc lành trong đời sống của mình sống ăn ở ngay lành, không có làm những cái gì gian ác thì mình đâu có tội đâu. Không. Chúng ta phải nhớ rằng tội lỗi là sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Cho nên ngay khi con người mà không sống bởi đức tin, không bước đi theo Thánh Linh, con người bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời, thì cái quyền lực của tội lỗi nó bắt lấy đời sống của chúng ta, nó tác động trên đời sống chúng ta và nó có thể đẩy chúng ta vào trong đau yếu và bệnh tật. Cho nên đó là điểm mà chúng ta cần phải nhớ. Vì vậy để giải quyết cái vấn đề bệnh tật thì phải giải quyết cái vấn đề tội lỗi ở trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta hiểu cái vấn đề tội lỗi ở đây không phải chỉ là chúng ta vi phạm một số những cái tội nào đó mà thôi, nhưng mà còn là khi chúng ta không sống bởi đức tin. Vì trong Thơ Ma đoạn 14, lời của sứ đồ Phaolô ông nói rằng đó, điều chi chúng ta làm mà không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Hãy chúng ta không sống bởi đức tin, cho dù chúng ta làm việc lành theo ý riêng của mình, bao nhiêu người khác không có Chúa họ vẫn làm việc thiện, họ vẫn làm việc lành đó chứ. Nhưng mà họ vẫn ở trong tội lỗi, bởi vì họ vẫn còn trong tình trạng bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Và nếu con cái của Chúa mà chúng ta không sống bởi đức tin, không sống nương cậy vào Chúa, gắn liền với Chúa một cách liên tục, chỉ cần chúng ta tách rời ra khỏi Ngài để sống theo bản ngã của chúng ta thôi, sống theo cái tôi của mình đó, sống theo cái sự mà tư kỷ của chúng ta thôi, cái ái dục của chúng ta thôi, thì điều đó nó sẽ khiến cho chúng ta bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Và nó có thể dẫn chúng ta đến bệnh tật. Tất nhiên chúng ta cũng thấy Kinh Thánh cũng nói đến những cái vấn đề thuộc về kỷ tội trong đời sống của con người, tức là một cái tội lỗi cụ thể nào đó mà chúng ta vi phạm. Và đây là điều mà chúng ta thấy rằng để giải quyết cho cái vấn đề mà bệnh tật ở trong đời sống của chúng ta đó, thì lời của Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải giải quyết vấn đề tội lỗi. Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được lành bệnh. Gia Cơ đoạn 5 đã nói với chúng ta về điều đó. Cho nên chúng ta phải giải quyết điều này. Hẳn nhiên chúng ta biết rằng đó, khi con người phạm tội thì cả linh, hồn và thân của mình đều phải chịu một cái ảnh hưởng của tội lỗi đó. Cho nên đó, từ con người bề trong của chúng ta đó, linh và hồn của chúng ta khi mà phạm tội thì bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời là nguồn sự sống, thì nó ngay lập tức nó chết. Hay là nó đang ở trong sự chết. Lời của Chúa cũng dạy chúng ta một điều, đó là một người mà sống theo xác thịt thì dẫn đến sự chết, còn một người sống theo Thánh Linh thì dẫn đến sự sống. Như vậy thì rõ ràng khi chúng ta sống theo bản ngã của mình, sống theo cái tôi của mình mà không có để Đức Thánh Linh làm chủ và hướng dẫn đời sống chúng ta đó, thì chúng ta đang đi trong cái tiến trình vào sự chết. Mà tiến trình vào sự chết nó có nghĩa là có thể bệnh tật có thể xuất hiện. Vì vậy chúng ta phải nhìn thấy cái gốc rễ của vấn đề thì chúng ta mới có thể giải quyết được. Chúng ta nhớ như tôi đã nói, bệnh tật nó nằm ở cái khoảng giữa tội lỗi và sự chết. Và khi bệnh tật chín mùi á, thì nó thành ra sự chết thôi. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để mình có thể nhận biết. Và bây giờ chúng ta nói đến cách nào mà Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi bệnh tật. Ở đây chúng ta thấy Phaolô ông khi nói rằng đó, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết, hay là đang chết, đang trong cái tiến trình sự chết này, đang bị sự chết tác động trên mình đó, thì đã đổi thành một lời cảm tạ. Có nghĩa là khi ông nhìn xem Chúa thì thấy được cái giải pháp mà Ngài đã thực hiện để có thể đem sự chữa lành đến cho mình khỏi bệnh tật. Thì ở đó cho chúng ta biết rằng đó, cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Và câu số 11 của đoạn 8 thì cho chúng ta biết nhờ Ngài có nghĩa là nhờ gì? Nhờ vào sự chết của Ngài và sự phục sinh của Ngài. Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta bởi sự chết thì Ngài đã làm gì đối với bệnh tật của mình. Một phần Kinh Thánh rất là quen thuộc ở trong Ê-sai 53, chúng ta mở ra để xem. Khi Chúa Ngài giải quyết cái vấn đề bệnh tật của chúng ta thì Ngài giải quyết một lần đủ cả. Chứ không phải là Ngài chỉ giải quyết có một phương diện, một phần nào đó trong đời sống của chúng ta mà thôi. Thí dụ như là Ngài giải quyết cái vấn đề bệnh tật của thân thể. Bởi vì nó có một cái sự tương tác giữa thân thể và hồn linh của chúng ta. Cho nên đó là lý do để giải quyết thì Ngài phải cắt bỏ hết tất cả những điều đó. Ngài không phải chỉ cho chúng ta uống thuốc giảm đau, mà Ngài phải chữa tận gốc rễ của bệnh tật. Ngài không phải chỉ xoa dịu chúng ta bằng thuốc bôi ở bên ngoài da, mà Ngài chữa trị tận gốc rễ của nó. Đó là lý do mà chúng ta thấy Ê-sai 53 đã nói với chúng ta về điều này. Ở trong câu số 4, thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta. Chúng ta lưu ý, người ở đây chỉ về Chúa Giêsu Christ. Ngài đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng Ngài đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự xử phạt, Ngài chịu chúng ta được bình an. Bởi lần rồi Ngài, chúng ta được lành bệnh. Ở đây nói với chúng ta rằng đó, Ngài đã mang sự đau ốm của chúng ta. Đã mang sự đau ốm của chúng ta, nó đồng với cái từ, động từ được nói tới ở trong câu số 12 của đoạn này. Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn, người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kẻ vào hàng kẻ giữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Như vậy thì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Ngài đã mang tội lỗi của chúng ta. Rồi bây giờ Ngài cũng đã mang sự đau ốm của chúng ta. Ngài cũng đã mang sự buồn bực của chúng ta nữa. Như vậy thì chúng ta không cần phải mang tội lỗi trong mình nữa, nếu như chúng ta đặt đức tin của mình ở Chúa, phải không? Không cần phải mang tội lỗi nữa. Vì Chúa đã mang thay cho chúng ta rồi. Ngài đã gánh thay cho chúng ta về tất cả những điều đó rồi. Về cái phương diện phần hồn của chúng ta thì chúng ta không cần phải mang sự buồn bực, có nghĩa là những cái đau đớn, buồn thảm, tuyệt vọng nào đó, lo lắng, bất an ở trong hồn của mình nữa, vì Chúa đã gánh thay chúng ta những điều đó rồi. Và bây giờ chúng ta biết rằng đó, Ngài cũng đã mang, cùng với một cái động từ Ngài mang lấy tội lỗi chúng ta, thì không phải Ngài chỉ mang có một 90%, mà Ngài mang trọn 100% cả tội lỗi của chúng ta trong trọn cuộc đời của mình, bao gồm nguyên tội lẫn kỹ tội luôn nữa. Và như vậy thì Ngài cũng gánh thay chúng ta cái hậu quả của tội lỗi, đó là Ngài mang sự đau ốm của chúng ta, cũng như Ngài mang sự buồn bực của chúng ta. Như vậy thì chúng ta biết rằng sự cứu rỗi đã được thực hiện bởi sự chết của Đấng Christ, thì Ngài tiêu trừ, Ngài tiêu diệt những cái gì đến từ nguyên nhân của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Bởi sự chết của Ngài, Ngài chấm dứt những điều đó. Nó phải kết thúc tại thập tự giá trong sự chết của Đấng Christ. Cho nên chúng ta thấy ở đây, Ngài đã bởi điều đó mà giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và ra khỏi hậu quả của tội lỗi là sự chết. Bởi vì Ngài đã chết thay cho chúng ta. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng tin lành của Chúa cho chúng ta biết rằng Ngài ban cho chúng ta một tin lành tha tội. Nói đến cái phương diện linh của chúng ta, bởi vì khi chúng ta phạm tội, chúng ta bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Cho nên sự chết của Đấng Christ bây giờ Ngài nối kết chúng ta trở lại, bởi vì Ngài đã thanh toán tội lỗi rồi. Cho nên tin lành tha tội liên hệ tới phần linh của con người, là cái mối tương quan giữa chúng ta với Chúa. Thứ nhì, Ngài ban cho chúng ta tin lành bình an. Tin lành bình an nó liên hệ tới sự buồn bực, những cái nỗi tuyệt vọng, bất an, lo lắng, sợ hãi gì đó ở trong phần hồn của chúng ta, phần tâm trí của chúng ta, tình cảm của chúng ta, ý chí của chúng ta. Nó đã bị hư hoại vì có tội lỗi, thì Chúa đã cứu chúng ta, bởi vì Ngài đã mang sự buồn bực cho chúng ta rồi. Và bây giờ Ngài cũng mang sự đau ốm của thân thể nữa. Đó là tin lành chữa bệnh, liên hệ tới phần thân của chúng ta. Cho nên một tin lành trọn vẹn là tin lành tam diện. Chúa cứu chúng ta một cách toàn vẹn, cả con người, cả đời sống của chúng ta, bao gồm phần linh, hồn và thân thể. Nó là một tin lành được ban cho trọn gói. Nhiều khi chúng ta đó, thì chúng ta chỉ tin có một phần, hai phần gì đó, mà chúng ta không có tin hết. Và Chúa không có giải quyết một cách riêng lẻ từng phần, mà Ngài đã làm một cách đầy trọn tất cả mọi phần rồi. Đó là điểm đầu tiên mà chúng ta phải xác tín. Vì Chúa đã đến thì Ngài cứu chuộc chúng ta không phải chỉ cứu chuộc linh hồn thôi, mà Ngài còn cứu chuộc cả thân thể chúng ta nữa. Cho nên Ngài đã dạy chúng ta hãy dâng để làm cho nên thánh cả tâm thần, linh hồn và thân thể của chúng ta nữa. Hãy dâng thân thể mình để làm sáng danh nước Chúa Trời. Và Chúa cũng dạy chúng ta hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của chúng ta. Cho nên Ngài truyền dạy chúng ta không chỉ là dâng hồn hay linh chúng ta mà thôi, mà còn dâng thân thể của chúng ta nữa. Như vậy thì điều này nó cho chúng ta biết rằng bởi sự chết của Đấng Christ thì Ngài đã tiêu diệt tội lỗi và hậu quả của tội lỗi, trong đó có sự buồn bực phần hồn và có sự đau ốm phần thân thể của chúng ta. Phải thấy rõ điều đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, điều này chỉ mới là chấm dứt. Chỉ mới là chấm dứt tội lỗi và bệnh tật là hậu quả của tội lỗi khỏi đời sống chúng ta mà thôi. Nhưng nếu cứ để trong cái tình trạng mà chúng ta vẫn chưa có tiếp xúc được, chưa có nối kết được với sự sống của Đấng Christ á, thì sự chết sẽ trở lại. Cho nên nhiều khi chúng ta chỉ muốn giải quyết là Chúa cắt bỏ bệnh tật, nhưng mà chúng ta chưa nói đến cái sự sống sung mãn từ sự phục sinh của Đấng Christ đem đến cho đời sống của chúng ta. Đó là sự phục hồi. Ngay cả trong ơn cứu chuộc, có nhiều người tưởng rằng mình tin Chúa Giêsu chịu chết thế cho mình trên cây thập tự là mình được cứu. Thì xin thưa rằng chưa được cứu đâu. Vì trong Thơ Ma đoạn 10 nói với chúng ta rằng đó, chúng ta không chỉ là tin nơi sự chết của Đấng Christ mà phải tin nơi sự sống lại của Đấng Christ nữa. Cho nên đây là điều mà tôi nhắc nhở các nhân sự khi mà hướng dẫn các anh chị em nhân sự trong việc đi ra làm chứng. Và nếu có người bằng lòng tin nhận Chúa, chúng ta hướng dẫn cho họ cầu nguyện đó, thì phải để cho họ tuyên xưng đức tin của mình nơi sự chết của Đấng Christ và nơi sự phục sinh của Đấng Christ nữa. Phải có cả hai điều đó. Bởi vì sự chết của Đấng Christ chỉ mới là chấm dứt tội lỗi thôi, mà chưa đưa chúng ta vào sự sống. Nhưng mà sự sống lại của Đấng Christ mới đem lại cho chúng ta sự sống. Và điều này trở lại với cái vấn đề bệnh tật, nó cho chúng ta biết như thế này. Bệnh tật á, khi mà Chúa giải quyết thì Ngài không phải là một cái việc đưa chúng ta trở lại với cái tình trạng trước khi bệnh. Rất nhiều người khi mà họ đau yếu bệnh tật thì họ chỉ muốn Chúa ơi, bây giờ con bị vướng cái bệnh này, bây giờ Chúa cất cái bệnh này ra khỏi con này, giống như trước đây con lành lặn. Chương trình của Chúa không bao giờ chỉ là việc cất bỏ bệnh tật ra khỏi chúng ta để đem chúng ta trở về với cái vị thế trước bệnh tật của quá khứ, không có, mà Ngài hướng chúng ta về phía trước. Phải nhớ rằng đó, không chỉ là sự chết của Đấng Christ để giải quyết bệnh tật, mà mục đích của việc giải quyết bệnh tật là hướng chúng ta đến sự sống. Đó là lý do tại sao phải cần tin nơi cái sự sống lại nữa. Không phải chỉ là cất bỏ bệnh tật để chúng ta trở về với cái lối sống cũ, trở về với cái vị trí cũ. Đó. Không có. Mà để hướng chúng ta đến sự sống với Đấng Christ. Mà sống là gì? Chúng ta đã hiểu được ý nghĩa của sự chết rồi. Chết là phân cách. Thì bây giờ sống là nối kết trở lại. Cho nên chúng ta biết rằng khi có người phạm tội thì có người bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Và giống như trong chúng ta đó, nếu mà hồn lìa khỏi xác, hồn phân cách khỏi xác thì sao? Thì chết. Cho nên phân cách là sự chết. Và chúng ta nhớ trong Luca đoạn 15, khi mà Chúa kể về ẩn dụ của người con trai hoang đàn á, thì lúc người con trai lìa bỏ cha và nhà cha để đi phương xa, xa vào trong tội lỗi này kia đó, thì người cha, đến lúc mà đứa con trở về đó, thì người cha đã nói như thế nào? Nói rằng con ta đã chết, nhưng bây giờ được sống. Cho nên lúc mà nó xa cách khỏi cha và nhà cha, thì nó chết, chết là một sự phân cách. Thì ra nó không có nghĩa là nó đi như vậy, thì nó ngã, nó chết gì đó. Về phần xác, không có. Nhưng mà về cái phương diện mối tương giao giữa con với cha bị phân cách, thì đó là sự chết. Cho nên khi nó trở về phục hồi lại cái mối tương quan đó, thì nó được sống lại. Thì đó cũng là điều mà xin Chúa cho chúng ta nhận thấy được. Để giải quyết cái vấn đề đau yếu của chúng ta, chúng ta phải hướng tới phía trước. Không phải chỉ là để trở lại với cái vị thế ban đầu trước bệnh tật, chỉ là việc cắt bỏ bệnh tật. Không phải. Ngài cắt bỏ bệnh tật để hướng chúng ta đến phía trước một cái mục đích tốt đẹp hơn của sự sống và là vinh hiển. Cho nên chúng ta phải hiểu ở đây, sự sống có nghĩa là Ngài muốn chúng ta hướng về mục đích của Ngài. Điều mà Chúa muốn làm ở trong đời sống của chúng ta cho mục đích vinh hiển. Cả đoạn 8 này ghi lại cho chúng ta về điều đó. Ngài nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời, trong đó bao gồm vấn đề đau yếu và bệnh tật. Và ích lợi là gì? Là để chúng ta được trở nên nối kết với Đấng Christ, và chúng ta trở nên giống như hình ảnh vinh hiển của Ngài. Đó là mục đích của Chúa khi Ngài giải quyết cái vấn đề bệnh tật. Và chúng ta đọc thấy Chúa Giê-xu trong chức vụ của Ngài trên đất á, các sách phúc âm ghi lại cho chúng ta rằng đó, có 41 trường hợp Chúa đã chữa lành một cách cá nhân. Nhưng mà nhiều lần Kinh Thánh cũng nói rằng đó, những đoàn dân đông từ khắp các thành, các làng, các xứ đồ này kia, họ nghe đồn về danh tiếng của Chúa, cho nên họ đã chạy đến với Ngài. Và hết thảy những người đau yếu, bệnh tật, bị tà ma, quỷ ám, điên cuồng đồ này kia đó, thì Chúa chữa lành hết thảy. Cho nên nói như ở trong Tin Lành Giăng đoạn 20 á, thì tác giả đã nói rằng nếu bây giờ mà phải ghi lại tất cả những cái gì mà Chúa Giê-xu đã làm á, ở trong đời sống chức vụ của Ngài đó, thì các sách của thế gian không đủ để mà có thể chép nữa. Nó nhiều quá. Nhưng mà riêng trong cái lĩnh vực chữa lành á, thì chúng ta có thể thấy rằng đó, ít nữa là 41 trường hợp cá nhân Chúa đã chữa lành, và không biết bao nhiêu hàng ngàn ngàn những người khác đến với Chúa thì hết thảy đều được chữa lành. Bệnh gì cũng vậy, dù là cảm cúm, cảm mạo hay là ho hen, hay là bây giờ ung thư, rồi bây giờ bệnh phun, bệnh nan y, và thậm chí người chết Chúa cũng làm cho sống lại. Như vậy thì điều này nói lên cho chúng ta biết rằng đó, Chúa đến để Ngài giải cứu chúng ta. Và Ngài không chỉ là đến để giải cứu phần hồn linh của chúng ta thôi, mà còn giải cứu cả phần thân thể của chúng ta nữa. Và điều đó được thể hiện trong đời sống chức vụ của Ngài. Và chúng ta nhớ một điều như thế này, khi Chúa giải quyết là Ngài cũng hướng tới, hoặc là Ngài giải quyết vấn đề tội lỗi, rồi sau đó Ngài giải quyết cái vấn đề bệnh tật. Hoặc là Ngài giải quyết vấn đề bệnh tật, sau đó đưa họ đến cái vấn đề tội lỗi. Giống như khi người bại được đưa đến với Chúa, thì việc đầu tiên Chúa nói rằng tội con đã được tha, rồi sau đó hãy đứng dậy vác giường mà đi. Nghĩa là Chúa xử lý cái vấn đề tội lỗi trong đời sống của người đó trước, rồi sau đó Ngài chữa lành bệnh tật cho người đó. Rồi bây giờ chúng ta thấy một cái trường hợp khác chẳng hạn. Thí dụ như 10 người phun khi đến với Chúa và được chữa lành. Ngay lập tức Ngài đã chữa lành cho họ. Nhưng mà rồi sau đó thì chỉ có một người phun được chữa lành quay trở lại để tạ ơn Chúa thôi. Và bởi điều đó thì Chúa đã ban sự cứu rỗi về cái phương diện giải quyết tội lỗi cho người đó. Để người đó bây giờ hãy đi bình an. Như vậy thì chúng ta biết rằng luôn luôn Ngài giải quyết không chỉ là việc cắt bỏ tội lỗi mà thôi, rồi để lại cho chúng ta phải chịu một cái hậu quả của bệnh tật về cơ thể. Cũng không phải là Ngài cắt bỏ bệnh tật khỏi cơ thể rồi kể như xong chuyện, rồi chúng ta cứ sống trong đời sống tội lỗi. Không có. Mà luôn luôn là để hướng chúng ta đến sự sống, hay là để hướng chúng ta đến mối tương giao với Ngài trong mục đích vinh hiển mà Chúa định cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta phải thấy điều này. Mỗi khi chúng ta cần được Chúa cứu chúng ta khỏi bệnh tật, thì phải nhớ rằng Chúa ơi, Ngài làm điều đó vì vinh hiển Ngài. Chúng ta phải nhớ rằng cái việc mà chúng ta hướng về chính mình đó, chúng ta quá tập chú vào cái tôi của mình, chỉ muốn mình được bình an, chỉ muốn mình được nhẹ nhàng, muốn mình được thoải mái, muốn mình được khỏe mạnh, để nó đem lại cho chúng ta cái tiện nghi, đem lại cho chúng ta sự thư giãn, sự tốt đẹp cho chính mình thôi. Đó hoàn toàn không phải là mục đích của Chúa cho cuộc đời của chúng ta, vì chúng ta vẫn còn sống cho cái tôi của mình, vẫn còn sống cho tư kỷ và tư dục của mình thôi. Chúng ta chỉ sống thật khi nào chúng ta sống cho mục đích mà Đức Chúa Trời bởi sự sáng tạo và bởi sự cứu chuộc của Ngài định cho cuộc đời của chúng ta. Mà chúng ta chỉ có thể sống một cách đúng đắn khi chúng ta ở trong mối tương giao với chính Đức Chúa Trời đấng sáng tạo mình. Và chúng ta sống theo mục đích mà Đức Chúa Trời định cho cuộc đời của chúng ta thôi. Nếu tôi dùng cái chiếc xe mà tôi đang có mà để tôi đi chở đồ lậu, hay là tôi dùng cái xe đó để tôi đi ăn cướp, hay là tôi dùng cái xe đó để mà tôi chạy biểu diễn quá tốc độ này kia nọ ở trên xa lộ, thì nó sẽ dẫn tới những cái sự hư hoại, tai hại, đúng không? Bởi vì tôi đã sử dụng cái phương tiện đó trật mục đích. Cho nên mỗi chúng ta được tạo dựng nên bởi Đức Chúa Trời tốt lành, thì Ngài định cho chúng ta một mục đích vinh hiển. Thành thử chúng ta phải sống theo cái mục đích đó thì chúng ta mới kinh nghiệm sự sống và là sự sống sung mãn mà Chúa muốn đem đến cho đời sống của mình. Cho nên phải lưu ý đến là Chúa, con xin Ngài chữa lành cho con vì cớ sự vinh hiển của Ngài. Vì có mục đích vinh hiển Ngài định cho cuộc đời của con là khiến cho con được trở nên giống như con Ngài. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, bao gồm trong đó có sự đau yếu và sự chữa lành, là để làm ích cho chúng ta để trở nên giống như con Ngài trong mục đích vinh hiển. Nếu chúng ta không có nghĩ đến cái điều này thì chúng ta sẽ thấy mình vất vả với đau yếu bệnh tật mà không kinh nghiệm sự chữa lành. Và khi chúng ta nản lòng rồi, chúng ta quay qua những cái giải pháp về y học, về thuốc men. Chúng ta không cần phải tranh cãi về vấn đề có nên dùng thuốc ở đây hay không. Nhưng mà việc gì chúng ta làm mà không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta vua Asa trong lúc bệnh tật á, thì người chỉ tìm kiếm thầy thuốc mà không có tìm kiếm Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời giết người đi. Chỉ tìm kiếm thầy thuốc mà không có tìm kiếm Đức Chúa Trời. Điều gì mà chúng ta làm mà không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Cho nên ngay cả cái vấn đề mà chúng ta dùng thuốc nương cậy vào y học, nó là những phương tiện giữa y học và Đức Chúa Trời trong quyền năng chữa lành siêu việt của Ngài, sự chữa lành thiên thượng, và những cái phương tiện của y học cũng là Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan cho con người. Nó là đồng minh với nhau chứ không có gì là sai hết. Nhưng nếu mà chúng ta làm không bởi đức tin, có những người họ không chịu uống thuốc, nói tôi giờ tôi chỉ cầu nguyện Chúa thôi. Nhưng mà nếu đó không phải là điều mà Chúa muốn, không phải là cái giải pháp của Chúa, cách thức của Chúa để chữa lành cho người đó, thì người đó không nhận được sự chữa lành. Tại vì đi theo ý riêng của mình, cầu nguyện tới đâu đi nữa cũng không được chữa lành. Và ngược lại thì có những người đó bây giờ chỉ dùng nương cậy vào y học thôi, dược học thôi. Mà nếu đó không phải là điều mà Đức Chúa Trời định cho người đó, thì người đó cũng không nhận được sự chữa lành. Bệnh lên bệnh xuống thôi. Vấn đề của chúng ta là chúng ta phải bước đi bởi đức tin. Vì Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta rằng đó có lúc khi Chúa chữa lành cho vua Ê-xê-chia chẳng hạn, ông bị một cái chứng ung thư gì đó mà phải chết, nhưng mà ông kêu cầu với Chúa và Chúa chữa lành cho ông, cho nên Chúa đã dùng Ê-sai, dùng một cái bánh trái vả đắp lên trên cái ung nhọt đó và khiến cho ông được chữa lành. Nghĩa là Chúa có dùng những cái phương thuốc để có thể chữa lành. Cho đó là điểm mà chúng ta có thể thấy rằng vấn đề ở đây không phải là chúng ta tranh luận cho nên mình có uống thuốc hay là không uống thuốc, chỉ cầu nguyện rồi không cần uống thuốc, hay là cầu nguyện rồi uống thuốc. Cái vấn đề nó không đơn giản như vậy, nhưng mà chúng ta phải tìm kiếm Chúa để coi Ngài chỉ dẫn chúng ta cách nào. Và bây giờ chúng ta hãy nói đến cái vấn đề là làm sao để chúng ta nhận được cái sự chữa lành. Chúng ta nói đến nguyên nhân của bệnh tật. Chúng ta nói đến cách mà Chúa giải quyết bệnh tật. Phải không? Rồi bây giờ chúng ta nói đến cách nào để chúng ta nhận được sự chữa lành khỏi bệnh tật. Đương nhiên, như chúng ta đã nói là bởi đức tin thôi. Cách nào để chúng ta có thể được cứu chuộc khỏi tội lỗi? Cách nào? Chúng ta làm việc lành, làm việc thiện, làm công đức có không? Chứ làm sao? Bởi đức tin thôi. Bởi tin chúng ta nhận được ân điển. Ân điển là một sự ban cho vô điều kiện. Nhưng không. Bởi đức tin mà chúng ta được tha tội, được cứu chuộc, phải không? Chứ đâu có bởi làm gì. Thì đơn giản như vậy thôi, chúng ta sẽ thấy rằng để nhận được sự chữa lành cho thân thể là cũng bởi đức tin. Nhưng mà đức tin là gì? Đức tin nơi điều gì là vấn đề? Thì bây giờ trước hết chúng ta phải nhớ rằng để nhận được sự chữa lành không phải chỉ là tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời. Một Đức Chúa Trời toàn năng thì Ngài sẽ chữa lành cho chúng ta. Bởi vì cái vấn đề toàn năng nó không phải là cái việc mà nó đụng tới tội lỗi được. Vì toàn năng không, quyền năng không có xử lý tội lỗi. Đúng không? Mà nguyên nhân của bệnh tật là tội lỗi, cho nên vấn đề không chỉ là trông cậy sự toàn năng của Đức Chúa Trời, quyền năng của Đức Chúa Trời để nhận được sự chữa lành thân thể. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng không phải là chúng ta đặt sự trông cậy mình nơi quyền năng vô đối, quyền năng vô hạn của Chúa để nhận được sự chữa lành. Không phải. Như vậy thì chúng ta tin cái gì để nhận được sự chữa lành? Như đã nói, chúng ta phải tin đến sự chết và sự sống lại của Đấng Christ. Vì để cất bỏ bệnh tật ra khỏi chúng ta thì Ngài phải xử lý tội lỗi là nguyên nhân của bệnh tật. Mà như vậy thì Ngài phải giải quyết bằng sự chết của Ngài. Phải không? Rồi sau đó mới nói đến cái sự sống lại để đem sự phục hồi, đem cái sự sống sung mãn đến cho chúng ta. Cho nên như vậy thì chúng ta phải nhớ rằng đó, ở đây trước hết là chúng ta tin, là chúng ta tin nơi sự chết và sự sống lại của Đấng Christ. Và tin nơi sự chết và sự sống lại của Ngài là gì? Sự chết là Ngài đã mang sự đau ốm của chúng ta, gánh sự buồn bực của chúng ta, và cũng gánh tội lỗi của chúng ta nữa. Các bạn, chị em, nếu chúng ta tin điều đó, chúng ta có nhận được sự tha thứ không? Nhận được sự cứu chuộc không? Nhận được sự chữa lành không? Xin thưa là không. Không được. Tại sao? Chúng ta phải nhớ như thế này. Những điều mà như ở trong Isaiah 53 đã nói đó, nó chỉ mới là lời Logos thôi à. Mà chúng ta phải biến lời Logos trở nên lời Rhema. Chúng ta thấy rằng ma quỷ nó cũng sử dụng Kinh Thánh là lời Logos. Khi nó đến để cám dỗ Chúa Giêsu, nó nói rằng đó, Đức Chúa Trời quyền năng lắm, cho nên bây giờ ngươi hãy hóa đá thành bánh đi, rồi hay là lên nóc đền thờ nhảy xuống đi, vì Chúa có hứa rằng sẽ sai thiên sứ Ngài để gìn giữ ngươi, cho ngươi vấp nhầm hòn đá rồi này kia. Nó dẫn lời Kinh Thánh, lời Logos này nè. Nhưng mà Chúa Giêsu đã trả lời cho nó như thế nào? Người ta sống phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng mà còn nhờ mọi lời ra từ miệng Đức Chúa Trời. Tức là lời sống động, lời trực tiếp. Lời của Chúa khẳng định rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sống đời đời. Nhưng mà chúng ta công bố cái lời đó ra, chúng ta không được cứu. Cho đến chừng chúng ta công bố như thế này. Nó phải là từ lời Logos, từ lời mà Đức Chúa Trời phán trực tiếp với linh hồn của chúng ta, và chúng ta nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương con đến nỗi đã ban con một của Ngài, chịu chết cho tội lỗi của con, và bây giờ con tin Chúa cho nên con không bị hư mất mà con nhận được sự sống đời đời. Không có chúng ta gì ở đây hết, mà là con. Cho đến chừng bạn chị em chúng ta phải thấy rằng Chúa ơi, Ngài đã gánh tội của con, Ngài đã gánh sự buồn bực của con, Ngài đã gánh mọi bệnh tật của con. Cho nên mọi tội lỗi của chúng ta Ngài đã gánh rồi. Chúng ta không cần phải mang lấy bệnh tật hay là tội lỗi đó nữa, vì Ngài đã gánh thay chúng ta tội lỗi lẫn hậu quả của tội lỗi là bệnh tật hay là cái sự đau đớn buồn bực gì đó. Ngài đã gánh thay tất cả những điều đó rồi. Nhưng mà là Ngài gánh thay cho con. Cho đến chừng ông bà chị em chúng ta nhìn thấy rằng tội lỗi của con ở trên thập tự giá của Ngài, Chúa đã vì tội con mà Ngài chịu hy sinh, chịu đổ huyết, thì chúng ta mới nhận được sự tha thứ. Không có nói một cách chung chung, thì Chúa đã đổ huyết trên, Chúa chịu chết ngay thập tự, cho nên tôi tin chứ, tôi tin điều đó. Ma quỷ nó cũng tin như vậy đó, vì nó là một sự kiện rồi, cũng tin không được. Cho nên chúng ta thấy rằng tin như vậy thì chẳng được cứu vậy đó, ma quỷ nó đâu được cứu đâu. Cho đến chừng chúng ta thấy rằng Chúa chết vì con, chúng ta mới nhận được sự tha thứ. Chúng ta xưng tội mình á, chúng ta phải thấy rằng Chúa ơi, con phạm cái tội này, và vì tội đó mà Ngài phải chịu đau đớn, Ngài phải chịu đổ huyết, thì huyết đó nó mới tha tội chúng ta được. Chứ không phải là chung chung, chỉ xưng tội chung chung vậy đó rồi. Không thấy rằng tội lỗi của chúng ta tác động trên Chúa Giê-xu như thế nào, thì chúng ta chưa nhận được. Và ở đây là một sự hoán đổi. Ngay cả đời sống tin kính, đời sống nên thánh của chúng ta là một sự hoán đổi, không phải là sự biến đổi đâu, mà là sự hoán đổi. Ngài đến để chết thế cho chúng ta, và Ngài cũng đến để sống thế cho chúng ta nữa. Nó hoán đổi. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng như vậy đó. Thì đức tin là gì? Chỉ có một câu định nghĩa duy nhất mà Kinh Thánh đã ghi lại về ý nghĩa của đức tin ở trong thơ Hebrew đoạn 11 câu 1 đó. Đức tin là sự thực thể hóa. Chúng ta nhớ rằng trong nguyên văn nó thực thể hóa một cái sự kiện nào đó khách quan để nó trở thành một kinh nghiệm chủ quan. Bản dịch cũ của chúng ta thì nói rằng đức tin đó là sự biết chắc của những điều chúng ta trông mong và bằng cớ của những điều chúng ta chẳng xem thấy. Nhưng mà trong nguyên văn là nó là sự thực thể hóa. Thực thể hóa có nghĩa là gì? Quý bạn chị em nhờ cái lỗ tai nè, nhờ thính giác của mình mà khiến cho những lời mà tôi nói nó đi vào trong tâm trí và tấm lòng của mình. Tôi là một sự kiện, tôi đang nói ở đây là một sự kiện. Nhưng mà thính giác của quý bạn chị em nó thực thể hóa điều tôi nói. Giống như quý bạn chị em nhìn thấy tôi đang đứng ở đây và chúng ta nhìn cảnh quan chung quanh đây. Nếu chúng ta không có sử dụng nhãn quan của mình, mở mắt ra thì tất cả nó là tối tăm thôi. Mặc dù nó sự kiện nó vẫn có chung quanh chúng ta đó, nhưng mà nó không có cái gì đi vào trong mình hết á. Cho đến chừng chúng ta sử dụng đôi mắt của chúng ta để thực thể hóa các hình ảnh. Như vậy thì điều này nó nói lên cho chúng ta thấy những vấn đề nó có tính cá nhân. Bởi vì có thể có nhiều người ở đây ngủ gục, không nghe tôi giảng là tại vì không sử dụng thính giác. Có thể nhiều người ở đây không nhìn thấy tôi tại vì nhắm mắt lại. Trong khi có nhiều người khác có. Điều đó tôi muốn nói cái gì? Là mỗi cá nhân chúng ta phải vận dụng đức tin của mình để thực thể hóa những gì mà Chúa đã làm. Chúa đã chết trên cây thập tự vì Ngài mang lấy tội lỗi của chúng ta, sự buồn bực của chúng ta và bệnh tật của chúng ta. Rồi chưa? Hay là sẽ? Ngài có gánh thai chưa? Ngài giải quyết chưa? Rồi, 2000 năm hơn rồi. Ngài đã gánh thai chúng ta tất cả điều đó rồi. Xong rồi mà. Ngài đã trả rồi. Nhưng mà bây giờ vấn đề của chúng ta là thực thể hóa cái sự kiện đó thôi. Tiếp nhận nó cho chính mình. Cho nên đức tin là một sự thực thể hóa. Phải nhớ điều đó. Và đó là vấn đề của cá nhân chúng ta. Có một số người đó thì nhờ mục sư tin giùm đi. Nhờ mục sư cầu nguyện giùm đi. Cho nên chúng ta không có mở lòng của chúng ta đi tin cậy Chúa. Chúng ta nhờ đức tin của người khác tin giùm tôi đi để tôi được sự tha tội. Có được không? Được không? Nhờ cô Thủy tin giùm tôi đi chứ tôi thấy cũng khó tin quá. Cô tin giùm tôi để tôi được cứu nha. Được không? Không. Ai tin thì được. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên chúng ta nhờ đức tin của ông mục sư này, ông kia đầy ơn, ông có quyền năng, có ân tứ gì đó, cầu giùm tôi. Trong khi mình không đặt đức tin của mình nơi Chúa. Cho nên đó là điểm mà chúng ta nhớ. Chúa dạy chúng ta như trong thơ Gia Cơ đó, để giải quyết cái vấn đề bệnh tật, chúng ta có thể mời các trưởng lão tới. Các trưởng lão tới để làm gì? Điều đầu tiên là nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh. Không có nhân danh mục sư Tuấn sức dầu cho người bệnh. Không có nhân danh dầu sức cho người bệnh. Thậm chí cũng không có nhân danh sự cầu nguyện cho người bệnh nữa. Không có. Đừng tin nơi con người cầu thai cho chúng ta, các trưởng lão. Đừng đặt đức tin của mình nơi dầu. Cũng đừng đặt đức tin chúng ta nơi sự cầu nguyện luôn nữa. mà nhân danh Chúa sức dầu. Điều đó là quan trọng lắm. Chúng ta phải đặt đức tin của mình nơi Chúa, chứ chúng ta đừng có mê tín dầu, đừng có mê tín con người, đừng mê tín sự cầu nguyện, mà chúng ta đặt đức tin của mình nơi Chúa. Cho nên phải đặt đức tin của mình nơi Chúa thì chúng ta mới nhận được sự tha tội. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta phải đặt đức tin của mình nơi Chúa chịu hy sinh trên chúng ta thì bệnh tật chúng ta được xử lý, được cắt bỏ. Và đây là lý do mà tại sao sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh rồi đó thì mới cầu nguyện cho người đó. Và chúng ta phải xưng tội cùng nhau rồi cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được lành bệnh. Nghĩa là phải giải quyết cái vấn đề tội lỗi. Đừng có tưởng rằng chúng ta bệnh rồi cứ tới giờ thôi cầu nguyện Chúa, giờ tôi tin quyền năng chữa bệnh gì của Chúa, mà chúng ta không có tra xét đời sống của mình. Phải coi lại coi đời sống của mình có cái gì sai trật không. Nếu có một điều gì đó mà Chúa cáo trách chúng ta phải xử lý nó ngay. Nếu đó là điều mà chúng ta sống không có đẹp lòng Chúa, chúng ta phải xử lý nó, xưng ra và lìa bỏ nó. Nếu như chúng ta có một cái gì đó bất hòa, xích mích với người khác, gây tổn hại, tổn thương gì cho người khác, chúng ta phải phục hòa lại. Chúng ta phải đền bồi lại. Chúng ta phải xin lỗi. Thí dụ như bây giờ mình đi nói hành người ta, mình nói những vu oan cho người ta, để hạ uy tín của người khác. Rồi bây giờ đó là thôi lại Chúa con biết, con có lỗi trong việc đó, rồi coi như xong. Dạ không được. Chúng ta phải giải quyết ạ. Nếu chúng ta muốn Chúa cắt bỏ bệnh tật khỏi chúng ta đó, thì chúng ta phải giải quyết tội lỗi. Bởi vì còn tội lỗi trong chúng ta đó. Nếu lòng tôi có chú về tội ác thì Đức Chúa Trời chẳng nghe tôi đâu. Cho nên điều đó nó cho chúng ta biết rằng đó, mình phải tra xét đời sống. Nếu có một cái tội lỗi nào đó mà Chúa cáo trách, phải xử lý nó ngay. Rồi nếu mà chúng ta lạm dụng thân thể của chúng ta một cách sai trật, thức hôm thức khuya nhiều quá mà không phải để cầu nguyện nghiên cứu gì, chơi game hay là mê cái gì đó không biết, coi phim, phim bộ gì đó, không biết thức khuya nó làm gì nữa, chắc gì đó, text gì không biết, rồi cái nó bệnh. Thì chúng ta phải giải quyết cái chuyện đó. Hoặc là lạm dụng thân thể của chúng ta, ăn uống không có điều độ rồi, ăn nhậu, ví dụ như vậy. Rồi chúng ta chỉ đến Chúa, ơi con bệnh quá, đau bao tử, loét bao tử này kia nọ, Chúa chữa lành cho con. Không được, phải xưng tội và lìa bỏ nó. Về phần linh hồn và thân của chúng ta có cái gì sai trật, chúng ta phải ăn năn và từ bỏ nó. Sự chữa lành của Chúa là chắc chắn. Chúng ta phải nhớ như vậy. Giống như cái sự tha tội của Chúa là chắc chắn. Nhưng mà điều kiện để chúng ta nhận được sự tha tội là chúng ta phải ăn năn tội lỗi của mình. Chứ không thể mà cứ lấy nguyên trạng đời sống trong tội lỗi, Chúa bây giờ con nhận sự cứu chuộc, mặc vô cái áo cứu chuộc gì đó rồi cứ tiếp tục mặc cái áo đó rồi đi ra phạm tội. Không được. Cho nên điều đó nó cho chúng ta biết rằng chúng ta phải giải quyết. Và Chúa không chỉ giải quyết bệnh tật của cơ thể, vì như đã nói, Ngài làm trọn gói. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy được điều này. Và bây giờ thì chúng ta biết rằng đó, mình phải cầu nguyện chứ. Vì đức tin là thể hiện nơi sự cầu nguyện của chúng ta. Một người nói mình có đức tin mà không cầu nguyện thì người đó không có đức tin. Cái gì thể hiện đức tin của chúng ta? Cho nên chúng ta thấy rằng á, Chúa thấy đức tin của những cái người khiêng người bại đó. Chúa thấy đức tin của họ qua những việc làm. Vì đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Cho nên đức tin phải có việc làm. Và Chúa thấy đức tin. Làm sao thấy? Tại vì thấy khi người bại tới và họ có một nỗ lực á, dỡ cái mái nhà xuống rồi đem cái thả cái người bệnh xuống, người bại nữa chứ, nằm ở trên cái cán gì đó, bốn người thả xuống mà chỉ cần một, không có cẩn thận một cái nữa, nghiêng một cái rồi là xong luôn. Đã người bại rồi đâu có ngồi đó mà cầm vững rồi điều khiển gì được đâu. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa thấy cái nỗ lực của họ trong đức tin, bởi đó Ngài đã chữa lành. Chúng ta phải thể hiện đức tin của mình. Có một số người đó, tôi bệnh, tôi mặc cảm lắm, hay là tôi không muốn ai biết chuyện riêng của tôi đó. Rồi cái nhiều khi mình hơi tới nhà tôi cầu nguyện thì được. Vô hội thánh, dạ không. Chúng ta thấy người đàn bà bị bệnh mất huyết á, giữa đám đông, len lỏi vô, tới tiếp cận với Chúa, đưa tay rờ trôn áo của Ngài cái. Ngay lập tức quyền năng lưu xuất ra từ Chúa chữa lành. Rồi bây giờ Chúa đâu có cho phép bà ấy đánh cắp quyền năng của Ngài như vậy được. Móc túi Chúa không được. Cho nên Chúa quay lại và nói rằng ai vừa mới chạm ta đó, không phải là Chúa không biết, nhưng mà Chúa muốn đức tin của người này phải bày tỏ ra một cách công khai, không có kín giấu. Nếu chúng ta muốn nhận được sự chữa lành, mời quý vị bước lên thể hiện đức tin của mình để được sự cầu nguyện. Thôi thôi, ông xuống đây ông cầu nguyện cho tôi thì được, ông lát nữa đi, khi nào đi về hết rồi đi tới cầu nguyện cho tôi, tôi không muốn người ta biết. Không được, đức tin phải thể hiện. Như vậy thì khi mà Chúa chữa lành cho con gái Giai-ru thì như thế nào? Tại vì chúng ta nhớ cái câu chuyện đó ở trong Luca đoạn 8 đó. Thì trong khi á, Giai-ru người cai nhà hội có đứa con của mình bệnh gần chết, đang trong tình trạng hấp hối mới chạy đến nhờ Chúa. Và chúng ta thấy rằng người này sắp mình xuống trước mặt Chúa, giữa đám đông người đó sắp mình xuống, Chúa ơi con gái tôi sắp chết, xin Ngài cứu nó. Và Chúa nói được, ta sẽ đi với người về nhà. Và trong khi đi đường đó, thì cái người đàn bà bị bệnh mất huyết mới chạm đó. Chúng ta thấy người phụ nữ này là mất thì giờ và ngăn trở công việc của Chúa. Phải không? Dạ thưa không. Không ai mà ngăn trở Chúa gì được hết á. Chúa chủ động để mà Chúa đứng lại. Bởi vì nếu cần á, Ngài không chậm trễ đâu. Ngài phán một lời, nó được chữa lành ngay à. Đúng không? Cũng không nhất thiết gì phải đi tới nhà nữa. Nhưng mà Chúa chủ động đứng lại là tại vì đức tin phải thể hiện. Nhưng mà rồi chúng ta thấy khi đi đến nhà lúc bấy giờ đó nha, lúc mà cái người đàn bà bị bệnh mất huyết được chữa lành rồi, Chúa đứng lại để giải quyết và đòi hỏi người này phải công khai đức tin của mình ra đó. Thì người nhà chạy đến nói với Giai-ru, con gái ông chết rồi, khỏi phiền thầy làm chi nữa. Và Chúa quay lại, Chúa nói, đừng có tuyệt vọng, chỉ tin mà thôi. Vấn đề là tin nơi Chúa, không phải tin nơi những cái gì cũng diễn ra, mà tin nơi Chúa. Và khi Chúa phán lời đó, chúng ta thấy rằng Giai-ru vẫn đi với Chúa đi về nhà. Mặc dù người ta báo là chết rồi, rồi đi về tới nhà chúng ta thấy sao? Là người ta thổi kèn, người ta khóc lóc, khóc ngướng gì không biết. Và nói rằng giờ nó chết rồi, thôi đừng có phiền nữa, vô nó không ích lợi gì hết. Nhưng mà Chúa làm gì? Những kẻ vô tín đó Chúa đuổi ra. Chúng ta có bằng lòng khi mà chúng ta cầu nguyện để xin Chúa chữa lành cho mình đó, để Chúa bước vào đời sống của chúng ta không? Và khi Ngài bước vào đó, Ngài sẽ đuổi nhiều thứ ra khỏi đời sống chúng ta lắm. Rồi quyền phép Ngài mới mở ra. Nếu mà những người kia nhất định không, giờ chúng tôi ở đây, nhà tôi có quyền tôi ở, thì tư cách gì đuổi chúng tôi? Thì được, thì Chúa đi. Đuổi mấy người đó đi. Có nhiều điều trong đời sống của chúng ta về sự vô tín, về những cái điều không đẹp lòng Chúa, Chúa xử lý nó. Chúng ta có bằng lòng lìa bỏ nó không? Gạt bỏ nó không? Cắt bỏ nó khỏi đời sống của chúng ta không? Để dọn đường cho quyền phép của Ngài được thể hiện. Và rồi chúng ta thấy khi mà Ngài khiến cho con gái của Giai-ru được sống lại đó, thì Ngài cấm những người đó không được đi ra nói cho người khác. Ủa sao kỳ vậy? Đối với người đàn bà bị bệnh mất huyết, Chúa đòi hỏi phải công khai đức tin. Trong khi đối với Giai-ru, về việc Chúa làm một phép lạ lớn hơn nữa là khiến người chết sống lại, mà Chúa không cho nói. Như vậy thì sao? Có phải là Chúa muốn giấu đức tin của người đó không? Xin thưa là không. Bởi vì trước đó người này đã thể hiện đức tin của mình ở giữa đám đông mà. Nhưng mà Chúa không muốn người ta chạy theo Chúa vì cớ tìm kiếm quyền phép. Nhưng mà đức tin nó vẫn đã được thể hiện rồi. Bây giờ không cần phải thể hiện nữa. Và nó thể hiện trong cả một cái chuỗi đường dài luôn nữa. Phải không? Cho nên đó là đức tin đó. Xách mình xuống để kêu Chúa cứu con của mình trong tình trạng hấp hối. Rồi bây giờ có người báo tin rằng nó chết rồi, nhưng mà vẫn cứ tin cậy nơi Chúa. Đó là đức tin. Rồi bằng lòng để Chúa bước vào nhà của mình đuổi, để Chúa làm chủ gia đình của con. Chứ không phải là nói đây quyền tôi là gia chủ, mà sao ngài đuổi gia nhân, đuổi người thân trong gia đình tôi đi ra vậy. Con gái tôi chết phải cho họ đi vô, họ xem mặt hay là gì đó, lo tang lễ hay gì đó. Không. Bây giờ Chúa cầm quyền, Chúa làm chủ gia đình này, Chúa làm chủ tình thế. Không phải là con điều khiển Ngài nữa. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta cầu nguyện mà muốn điều khiển Chúa theo ý của mình, theo cái thời điểm của mình. Thôi thì nếu không được thôi bye bye, tôi đi kiếm doctor. Và đó là lý do tại sao bệnh nó đeo đuổi dai dẳng trong cuộc đời của chúng ta mà không nhận được sự chữa lành. Vì chúng ta không bước vào mối tương giao với Chúa để bước đi theo Ngài. Vì phải nhớ rằng mục đích của Chúa là đem chúng ta đến sự vinh hiển. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì có những lúc chúng ta yếu đuối, nhưng mà Chúa là đấng sẽ giúp đỡ cho sự yếu đuối của chúng ta. Trở lại với Thi-rô-ma đoạn 8, để chúng ta có thể thấy rằng ở đây khi nói đến chúng ta phải có đức tin của mình ở nơi sự chết và sự sống lại của đấng Christ, thì Ngài sẽ khiến thân thể hay chết của anh em lại sống, không phải chỉ là không chết mà là sống. Thì bây giờ chúng ta thấy ở đây có nói đến một điều đó, đó là cả thế giới này cũng đang bị rủa xả vì có tội lỗi. Và họ, hay là cái thế giới này muôn vật á, cũng trông cậy ở nơi cái việc mà con người được phục hồi để có thể được giải cứu khỏi sự hư nát nữa. Rồi bây giờ chúng ta xem trong câu số 22. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Sự cứu chuộc thân thể. Chúng ta có sự thở than chứ, nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện. Bởi vì ở đây nói rằng đó, chúng ta được cứu trong sự trông cậy. Và câu số 26, cũng có lẽ ấy Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Trên Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta phó thác cái sự cầu nguyện cho Thánh Linh cầu thay. Thánh Linh đến để giúp, hỗ trợ cho sự cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta có sự thở than mà Thánh Linh cũng thở than. Chúng ta có sự cầu nguyện và Thánh Linh cầu thay cho chúng ta. Mà chưa kể như vậy nữa, chúng ta đọc tới ở trong câu số 33. Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Chứ như vậy thì chúng ta thấy ở đây đó, mình phải cầu nguyện, thở than đó. Rồi chúng ta thấy Thánh Linh cũng thở than cho chúng ta, cầu thay cho chúng ta. Rồi đấng Christ bên hữu Đức Chúa Trời đang cầu thay cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta? Cái vấn đề là cầu thay để đưa chúng ta vào sự sống, vào sự nối kết với Chúa, hầu cho không một điều gì, dù là việc đời này hay là sự chết, nó không thể phân rẽ chúng ta ra khỏi sự sống với đấng Christ. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được. Chúng ta phải giải quyết các vấn đề tội lỗi. Ta xét. Thứ nhì, chúng ta phải đặt đức tin của mình ở nơi Chúa. Và đức tin nơi lời Rhema, chứ không phải chỉ là lời Logos. Chúng ta phải cầu nguyện. Và cầu nguyện là phó thác để ý cha được nên, phải ý con được nên. Ngày hôm nay chúng ta có được cứu khỏi bệnh tật thân thể đó, thì cũng chỉ là tạm thời. Nó cũng chỉ là một phần nào đó thôi. Vì sự cứu chuộc thân thể chúng ta được trọn vẹn là khi nào thân thể này được biến hóa. Ngay cả một người á, chúng ta thấy rằng có khi Chúa làm cho người đó chết. Ông tiên tri Elise được Chúa dùng để chữa bao nhiêu người đau yếu, bệnh tật, bệnh phung, bệnh này kia nọ, rồi kể cả người chết, Chúa cũng làm cho sống lại. Tiên tri Elise làm rất nhiều phép lạ. Nhưng mà rồi Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng ông vì đau bệnh mà chết. Ông bị bệnh mà chết. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng khi ông chết rồi đó, để lâu trong phần mộ, thì có người chết rồi người ta đem, người ta quăng vào trong cái phần mộ bộ đá đó mà. Chỉ cần đụng vào trong xương cốt của Elise, người đó sống lại. Một người công bình, một người được Chúa đại dụng, đến chết rồi mà quyền phép vẫn được tỏ ra. Nhưng mà chết vì bệnh. Cho nên chúng ta phải biết rằng đó, ý cha được nên. Ý cha được nên. Thành thử chúng ta có thể thấy rằng đó, có khi Chúa giải quyết cái vấn đề đó, mà có khi á, cái việc mà Chúa thấy điều đó là tốt lành nhất, Ngài có thể khiến cho chúng ta chịu chết nữa. Rồi Chúa sẽ làm cho sống lại. Có khi Chúa làm cho sống lại ngay. Nhưng mà những người được Chúa làm cho sống lại như Lazarus, sau đó cũng chết nữa thôi. Chưa có trọn vẹn gì cả. Nó cũng chỉ là một phần thôi, chỉ là tạm thời thôi, nhất thời thôi à. Dù là khiến người đó sống lại từ kẻ chết đi nữa, nhưng mà sống lại rồi cũng chết nữa. Cho nên chúng ta biết rằng, như vậy thì Chúa là sự sống lại và sự sống. Thành thử chúng ta phải biết rằng, nếu mà Chúa đẹp lòng để cho chúng ta phải chết đi nữa, chúng ta vẫn chưa được giải cứu khỏi bệnh tật đâu. Chưa, một người chết trong Chúa vẫn chưa được giải quyết bệnh tật. Phần hồn của mình thì mình được hưởng phước hạnh ở trong thiên đàng. Nhưng mà phần xác của mình vẫn bị hư nát vào trong tro bụi. Cho nên chúng ta vẫn chưa được giải cứu gì hết khỏi thân thể. Sự cứu chuộc thân thể chưa thực hiện được cho đến chừng có sự phục sinh thân thể. Cho nên như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng điều mà Chúa thấy đó là tốt lành nhất thì Ngài sẽ làm. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta tin cậy. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có quyền trông cậy về việc Chúa đem sự chữa lành thân thể cho chúng ta. Để làm gì? Để làm sáng danh Chúa, để làm vinh hiển Chúa. Và để làm ích lợi cho đời sống của chúng ta. Mọi sự hiệp lại làm ích cho chúng ta. Cho nên việc Chúa cứu chúng ta khỏi thân thể hay chết này á, là để bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. Nhưng mà mục đích của Ngài là để đưa chúng ta vào sự sống với Ngài, nối kết chúng ta với chính Chúa. Đó là mục đích vinh hiển. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta đừng có quay trở lại, đừng có mong đợi Chúa đưa chúng ta trở về trước khi bệnh, có nghĩa chỉ là cất bỏ bệnh tật thôi, mà phải hướng tới phía trước. Chúa ơi, Ngài chữa lành con cho mục đích nào? Và chúng ta đã thấy rõ mục đích chính yếu làm chúng ta trở nên giống như con Ngài trong đời sống của chúng ta, để chúng ta sống cho mục đích của Chúa. Khi nào chúng ta hướng về điều này, niềm hy vọng về sự chữa lành là lớn lắm cho đời sống của chúng ta. Cho nên quyền Chúa ban ơn để những điều này khích lệ lòng của chúng ta. Và bây giờ là thì giờ chúng ta sẽ thể hiện đức tin của mình. Chúng ta cùng nhau đứng lên. Tôi muốn đọc ở trong thơ Gia Cơ để chúng ta có thể theo như lời dạy của Chúa đối với chúng ta. Thơ Gia Cơ đoạn thứ 5, từ câu số 14. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sáng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Đó là lời của Chúa dạy. Cho nên bây giờ là thì giờ chúng ta đáp ứng. Mỗi người trong chúng ta hướng lòng về Chúa, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Đặc biệt là những người có nhu cầu cần được chữa lành, xin mời chúng ta hãy bước lên phía trên này, thể hiện đức tin của mình. Trong khi hết thảy chúng ta sẽ là những người cầu thai, chúng ta cũng phải xưng tội cùng nhau, rồi chúng ta sẽ cầu nguyện cho nhau. Nhưng những người nào có nhu cầu cần được chữa lành trong thời giờ này, Chúa đang hiện diện ở đây, thì hãy bước lên phía trên đây. Mỗi người chúng ta hướng lòng về Chúa để chúng ta cầu nguyện. Nếu ai có nhu cầu hãy bước lên, thể hiện đức tin của mình trước mặt Chúa. Là Chúa, con cũng đến với Ngài giờ này, xin quyền trong huyết của Chúa bao phủ con, thanh tẩy con. Để giờ đây Chúa ơi, không một điều gì có thể làm ngăn trở sự vận hành của Chúa và lời cầu nguyện của chúng con có thể thấu đến nơi cao. Và Chúa ơi, có thể thật sự khiến cho quyền năng của ân điển từ sự thương khó, hy sinh chịu chết của Ngài và sự phục sinh khải hoàn của Chúa sẽ được tuôn chảy đến ở trên chúng con trong thời giờ này. Có những người vắng mặt mà chúng con cũng cần phải cầu thay cho họ. Lạy Chúa yêu dấu, chúng con tin rằng ôi Chúa, như là người thầy đội đã thể hiện đức tin của mình nơi Chúa và Ngài chỉ phán một lời thì đầy tớ của người đã được chữa lành. Chúng con tin rằng quyền phép của Ngài bởi sự toàn tại của Chúa là vượt không gian. Cho nên chúng con hướng lòng về Chúa giờ này để chúng con xin Ngài vận hành ở giữa vòng chúng con. Bệnh hoạn là một vấn đề, nó luôn luôn song hành với cuộc đời của chúng con. Là Chúa ơi, con này xin Ngài thương xót để giúp đỡ cho chúng con không nhượng bộ nó mà chúng con tuyên chiến với bệnh tật. Đức Chúa Trời không bao giờ muốn chúng con cứ giữ lấy bệnh tật trong đời sống của mình, mà Ngài đã đến để mang thế cho chúng con rồi. Cho nên xin Chúa Ngài giúp chúng con biết trao gánh nặng của chúng con cho chính mình Chúa, để đổi lấy sự yên nghỉ mà Ngài muốn hoán đổi, Ngài muốn ban cho đời sống của chúng con. Cảm ơn Ngài.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.